Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 30 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Đã có 62 người bị thương sau bão số 4.
Tính đến cuối tháng 9, Hà Nội đã có hơn 1.000 ca mắc adenovirus.
Hôm nay, Nga sẽ ký thỏa thuận để sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa đề nghị các địa phương, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan, chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh. Tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết, bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều.
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo cập nhật đến 17 giờ ngày 29 tháng 9, không ghi nhận có người chết trong cơn bão số 4, nhưng mưa lớn sau cơn bão này đã gây ngập lụt ở nhiều địa phương, làm 2 người chết và 1 người mất tích. Cũng theo thống kê ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 4, cập nhật đến chiều 29 tháng 9, đã có 62 người bị thương, trong đó Quảng Trị 13 người, Thừa Thiên Huế 8 người, Quảng Nam 41 người.
Thanh tra Bộ Y tế vừa ra quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá và chất lượng trang thiết bị y tế tại vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế. Theo Thanh tra Bộ Y tế, đây là hoạt động thanh tra theo kế hoạch với thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày 27 tháng 9. Thời kỳ thanh tra là từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 và thời kỳ trước, sau có liên quan. Đoàn thanh tra cũng có nhiệm vụ xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế.
Ngày 29 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết đang đề xuất phương án trích ngân sách mua sách giáo khoa đáp ứng 70% nhu cầu học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn phương án trích 3.500 tỷ đồng năm đầu tiên để mua sách giáo khoa các cấp đưa vào thư viện trường học. Các năm tiếp theo sẽ bổ sung 20% mỗi năm.
Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát và phòng chống bệnh do virus adeno. Tính đến cuối tháng 9, Hà Nội có hơn 1.000 ca mắc, trong đó có 3 ca tử vong đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân phân bổ tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số đơn vị ghi nhận số mắc cao như Long Biên 147 ca, Hà Đông 87 ca, Nam Từ Liêm 82 ca, Hoàng Mai 75 ca.
Thành phố Hà Nội vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Đoàn kiểm tra do đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời gian kiểm tra dự kiến kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ sửa chữa cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo khẩn cấm ô tô và xe máy lưu thông qua cầu vượt này. Sở Giao thông Vận tải cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
Chiều 29 tháng 9, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã phát hiện tổng cộng 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ. Cũng theo cơ quan công an, trong số này, công an đã tìm thấy căn cước công dân do Trung Quốc cấp trong ví của 2 nạn nhân trong số 7 thi thể được phát hiện từ trưa đến chiều 29 tháng 9. Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tối 29 tháng 9 giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển khu vực Abebura của Indonesia. Tầm chấn được xác định ở độ sâu 20,6 km. Indonesia thường xuyên đối mặt với các vụ động đất và núi lửa phun trào do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ trái đất do hoạt động của các mạng kiến tạo.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tổ chức lễ ký thỏa thuận trong ngày 30 tháng 9 để sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Lễ ký thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 9 theo giờ Moscow. Điện Kremlin cho biết, sau lễ ký kết các thỏa thuận, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng và sẽ gặp gỡ lãnh đạo các vùng nêu trên.
Lực lượng phòng vệ bờ biển của Thụy Điển cho biết đã phát hiện ra vết rò rỉ thứ tư trên dòng chảy phương Bắc. Hệ thống đường ống dẫn khí đốt gặp sự cố rò rỉ vào đầu tuần này. EU cho rằng sự cố rò rỉ của hai đường ống khí đốt là hành động phá hoại và cảnh báo bất kỳ sự cố làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng đang hoạt động của châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ nhất có thể.
Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cho biết, hôm 28 tháng 9, hơn một nửa lượng khí trong đường ống dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã thoát ra ngoài. Hệ thống đường ống này đã gặp sự cố rò rỉ vào đầu tuần và nhiều quan chức nghi ngờ đây là hành vi phá hoại có chủ đích. Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức cảnh báo các đường ống này có thể vĩnh viễn không thể hoạt động nếu hư hỏng không được sửa chữa trước khi nước biển xâm nhập và ăn mòn đường ống.
Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có thể là tên lửa đạn đạo. Nhiều khả năng tên lửa đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại do vụ phóng này. Đây là lần phóng tên lửa thứ ba của Triều Tiên trong tuần này sau vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 25 tháng 9 và hai vụ phóng tên lửa ngày 28 tháng 9.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc thông báo vụ phóng mới nhất chỉ ít giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kết thúc chuyến thăm một ngày tới Hàn Quốc. Trước đó cùng ngày, Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân chung. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận này. Dự kiến hai nước cùng với Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc tập trận chống tàu ngầm một ngày sau đó.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 9, Quốc hội Liban chưa bầu được nhà lãnh đạo mới của nước này để thay thế Tổng thống Michael Aoun khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31 tháng 10 tới. Hiện Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nước này đã ghi nhận tỷ lệ lạm phát ở mức 3 con số trong tháng thứ 25 liên tiếp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Do quỹ lương ngày một phình to, Manchester United đã tính tới khả năng để David De Gea ra đi vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Telegraph, Quỷ Đỏ đã sớm đưa Jan Oblak vào danh sách mục tiêu thay thế. Trong cuộc đua này, MU phải cạnh tranh với Tottenham. Đội bóng cũng đang săn đón thủ thành của Atletico Madrid để thay Hugo Lloris.
Theo Telegraph, chủ tịch người Thái của Leicester City sẽ dự kiến trận đấu giữa Leicester và Nottingham Forest vào đêm thứ hai tới. Nếu bầy cáo không thể giành kết quả tốt, huấn luyện viên Brendan Rodgers có khả năng lớn sẽ bị sa thải.
Chia sẻ trên một tờ tạp chí, Paul Pogba cho biết mình không thể hiện phong độ tốt ở Man U vì chấn thương. Anh khẳng định sẽ tập luyện chăm chỉ để hồi phục sau chấn thương. Cách đây ít ngày, tiền vệ người Pháp đã bị cổ động viên Juventus chỉ trích vì khoe kiểu tóc mới trên mạng xã hội.
Theo Sport Mail, Man City đã chuẩn bị sẵn kế hoạch bán tiền vệ Bernardo Silva với mức giá khoảng 89 triệu euro. Ở phiên chợ hè vừa qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhận được lời mời của hai ông lớn là Barca và Paris Saint-Germain.
Theo xác nhận của Arsenal trên trang chủ, tiền vệ Smith Rowe đã phải thực hiện ca phẫu thuật để dứt điểm chấn thương ở háng. Điều đó cũng đồng nghĩa tài năng trẻ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Dự kiến Smith Rowe sẽ trở lại tập luyện trong tháng 12.
Sau trận thắng Ấn Độ 3-0, Quang Hải đã đáp chuyến bay trở lại Pháp để cùng Bau FC chuẩn bị cho trận gặp Metz vào ngày 2 tháng 10. Khác với chuyến đi lần trước, lần này Quang Hải đi cùng bố mẹ. Đây là động lực lớn để tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lấy lại vị trí trong đội hình của Bau FC.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã được giao chỉ tiêu giành huy chương vàng bóng đá nam và nữ ở SEA Games 32. Quyền Thủ tướng Thái Lan, ông Pravit Gumsuvan, nhấn mạnh đây là mục tiêu quan trọng của bóng đá xứ sở chùa vàng trong năm 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, vùng tâm mưa lại tập trung ở khu vực phía nam của vùng đồng bằng, khu vực tỉnh Thanh Hóa, với một số điểm mưa to trên 100mm. Trong ngày và đêm hôm nay ở Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, tiếp tục có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực đồng bằng lên khu vực Trung Du, vùng Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình vẫn là những nơi có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 30-60mm. cục bộ ở phần phía tây của Thanh Hóa có nơi trên 100mm. Vì thế, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Còn về nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ vẫn duy trì mức thấp. Trung du, vùng núi mưa nhiều, có cả mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mưa ít hơn. Trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đã qua giai đoạn mạnh nhất. Vì thế, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có xu hướng thu hẹp lại cả về thời gian và diện. Thời gian mưa trong hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ lùi dần về chiều và tối. Giờ đến chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo, chiều và tối có mưa diện rộng. Phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và nhiều vùng ở Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 31 đến 32 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.